Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 15 tháng 2 năm 2010, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về thư chúc xuân năm thánh và xuân canh dần của Tòa Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học, tìm hiểu thánh kinh và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha mong muốn đẩy mạnh cuộc đối thoại với Giáo hội Tin lành Luther. Sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp một phái đoàn của Giáo hội Tin lành Luther Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp gỡ, Ngài mong muốn đẩy mạnh cuộc đối thoại với giáo hội này, vốn đã bắt đầu đầy hứa hẹn sau công đồng Vatican II. Đức Benedicto nhìn nhận rằng kể từ khi Ngài được bầu làm giáo hoàng vào năm 2005, các quan hệ giữa Công giáo và Tin lành Luther luôn tiến triển tốt đẹp, nhất là trên phương diện cộng tác thực tế để phục vụ tin mừng. Ngài ngỏ lời với phái đoàn do Đức Giám mục Mark Hansen cầm đầu như sau. Tôi tha thiết cầu mong cho cuộc đối thoại liên tục giữa các tín hữu Tin lành Luther và người Công giáo tại Hoa Kỳ cũng như trên quy mô thế giới đạt được kết quả tốt đẹp dựa trên những thỏa thuận đã đạt được. Theo Đức Thánh Cha, để đạt được mục đích đó cần phải nhiệt thành cầu nguyện và trở về với Chúa Kitô. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nhà thờ Tin lành Luther tại Roma vào ngày 14 tháng 3 tới đây. Đây là lần đầu tiên Ngài thực hiện một chuyến viếng thăm như thế. Tin Roma. Đức Thánh Cha nêu gương cầu nguyện của Thánh Anton Padova. Trong buổi tiếp kiến trong hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã ôn lại gương sáng của Thánh Anton Padova, một trong những vị thánh nổi tiếng nhất trong lịch sử giáo hội về mẫu gương cầu nguyện. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến một trong những khía cạnh của sự cầu nguyện là tin tưởng mở rộng tâm hồn với Chúa. Theo Đức Thánh Cha, đây là một trong những điểm nổi bật của nền thần học Phan Sinh. Thần học này nhấn mạnh đến vai trò trọng tâm của tình yêu Chúa là sức mạnh thấm nhập cảm xúc, ý chí, tâm hồn con người và là nguồn hiểu biết vượt qua mọi thứ hiểu biết. Thánh Anton chào đời trong một gia đình quý tộc tại Lisboa, Bồ Đào Nha, năm 1195. Ngài gia nhập dòng Francisco hèn mọn với hy vọng được đi truyền giáo tại Maroc, nhưng vì bệnh hoạn, Ngài phải trở lại Ý. Tại đây, Ngài dấn thân vào nhiều hoạt động tông đồ. Ngài qua đời năm 36 tuổi, và một năm sau được Đức Giáo Hoàng Gregorio IX phong thánh. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Anton đã đóng góp rất nhiều vào việc phát huy linh đạo Phan Sinh. Ngài là một trong những nhà thần học đầu tiên của dòng này. Năm 1946, thánh nhân được Đức Pio thứ 12 công bố là tiến sĩ hội thánh. Thánh nhân là người thấu hiểu hơn ai hết những yếu đuối của bản tính con người. Ngài biết con người dễ hướng chiều về tội lỗi và các tật xấu, nên không ngừng khuyên nhủ dân chúng phải luôn chiến đấu chống lại các mối tội đầu như kiêu ngạo, hà tiện và bất chính. Vào đầu thế kỷ 13, thương mại phồn thịnh, các đô thị mở rộng, nhiều người không còn quan tâm đến nhu cầu của người nghèo. Chính vì vậy mà Thánh Anton luôn mời gọi các tín hữu hãy tự nghĩ đến sự giàu có đích thực là sự giàu có của tâm hồn và tỏ tình liên đới với những người túng thiếu. Tin Vatican. Tòa Thánh chuẩn bị cẩm nang về hôn nhân Công giáo. Hôm thứ Hai vừa qua, Đức Thánh Cha loan báo rằng Tòa Thánh đang chuẩn bị một cuốn cẩm nang về chuẩn bị hôn nhân Công giáo. Cuốn cẩm nang này sẽ đặc biệt giải thích ý nghĩa của tính dục và sức mạnh tích cực của tính dục trong quan hệ vợ chồng. Đức Thánh Cha đã loan báo như trên khi tiếp các tham dự viên phiên khoáng đại của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Đức Thánh Cha cho biết Hội đồng này sẽ giải thích ba giai đoạn trong việc huấn luyện và đáp trả lại ơn gọi sống đời vợ chồng. Giai đoạn đầu tiên dành cho trẻ em, thiếu niên và thanh niên thiếu nữ. Đây là giai đoạn tìm hiểu ý nghĩa của tính dục, cũng như khả năng giao tiếp và đáp trả trong tình yêu đích thực. Giai đoạn thứ hai dành cho những người tính hôn, giúp họ đào sâu ý nghĩa của đặc sủng và trách nhiệm trong hôn nhân. Cuối cùng là giai đoạn chuẩn bị hôn nhân. Đây là lúc để học hỏi về ý nghĩa của nghi thức hôn nhân. Cũng trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên phiên khoáng đại của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, Đức Thánh Cha nói rằng quyền của trẻ em đôi khi cũng bị vi phạm ngay trong lòng giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, qua dòng lịch sử, noi gương Chúa Kitô, giáo hội đã thăng tiến và bảo vệ phẩm giá và quyền của trẻ em vị thành niên, cũng như bằng nhiều cách chăm sóc cho phẩm giá và các quyền này. Tuy nhiên, tiếc thay, trong nhiều dịp khác nhau, một số phần tử giáo hội đã vi phạm các quyền này. Đây là một cách hành xử mà giáo hội không ngừng lên án. Đức Thánh Cha đưa ra nhận xét trên đây nhân dịp kỷ niệm 20 năm công bố Công ước Quốc tế về quyền của trẻ con được Liên Hiệp Quốc thông qua năm 1989 và có hiệu lực kể từ tháng 9 năm 1990. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 1 tháng 2 vừa qua, trong buổi tiếp kiến các đức giám mục Anh và xứ Wales, Đức Thánh Cha đã lên án dự luật bình đẳng hiện đang được Quốc hội Anh thảo luận nhằm bênh vực quyền của những người đồng tính. Hôm thứ Hai vừa qua, một lần nữa Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng gia đình được xây dựng trên hôn phối của một người nam và một người nữ là nguồn trợ giúp lớn lao nhất mà người ta có thể làm cho trẻ em. Tin Roma. Đức Thánh Cha mong mỏi viếng thăm đảo quốc Malta. Trong một lá thư được cho phổ biến trên báo Times of Malta, thời báo Malta, và được đọc lại trên đài phát thanh Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn Tổng thống Malta, ông George Abela, vì đã mời Ngài viếng thăm đất nước của ông. Ngài khẳng định rằng, chuyến viếng thăm của Ngài sẽ là một dịp quan trọng để suy tư và đào sâu về đức tin Kitô. Được biết theo chương trình, chuyến viếng thăm sẽ diễn ra trong hai ngày, 17 và 18 tháng 4 tới đây. Đức Thánh Cha nói với nhân dân Malta như sau. Tôi rất mong được cùng với anh chị em tưởng niệm biến cố quan trọng là việc Thánh Phaolô đặt chân lên bờ biển của anh chị em. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha trùng với dịp kỷ niệm 1950 năm ngày Thánh Phaolô bị đắm tàu và dừng lại trên đảo Malta. Theo truyền thuyết, biến cố này xảy ra vào năm 60, khi vị tông đồ dân ngoại đang trên đường đi Roma. Theo sách Công vụ các tông đồ, Thánh Phaolô đã được dân địa phương đón tiếp một cách nhân đạo hiếm có. Đây là chuyến viếng thăm Malta lần thứ ba của một vị giáo hoàng. Đức Giáo hoàng John Phaolô đệ nhị đã đến đây hai lần, một lần năm 1990 và một lần vào năm 2001. Malta là một đảo quốc đã được độc lập khỏi Vương quốc Anh từ năm 1964. Dân số hiện nay của đảo quốc này là 410.000 người, trong đó 98% là người Công giáo. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2004, Malta đã trở thành thành viên của Liên Âu và đã lấy đồng Âu Kim làm tiền tệ chính kể từ đầu năm 2008. Tin Roma. Thước đo nhân tính chính là thái độ đối với đau khổ và người đau khổ. Đức Thánh Cha đã nói như trên nhân ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 18. Trong bài giảng thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô sáng thứ Năm 11 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, thước đo nhân tính chính là thái độ của con người khi đứng trước khổ đau và đối với người khổ đau. Ngày Thế giới Bệnh nhân năm nay trùng với ngày kỷ niệm 25 năm Đức John Phaolô đệ nhị cho thành lập Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế. Kết hợp hai biến cố, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến nghĩa vụ của giáo hội và xã hội phải chăm sóc cho những người đau yếu. Thánh lễ được cử hành trong Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô diễn ra trước cuộc rước kiệu thánh thể và di hài thánh nữ Bernadette, người được Đức Mẹ hiện ra tại lộ Đức. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người suy tư về ý nghĩa và giá trị của bệnh tật. Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội không thể tách lìa hai công việc của cùng một sứ mệnh là rao giảng tin mừng và săn sóc những người đau khổ trong thể xác và tinh thần. Theo Đức Thánh Cha, chứ muốn chữa trị toàn thể con người. Trong Tin Mừng, việc chữa trị thân xác là dấu chỉ của một sự phục hồi sâu xa hơn, đó là được tha tội. Nhắc đến việc Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha nói rằng, những người khiêm tốn và nghèo hèn cũng như tất cả những ai kính sợ Chúa, đều đã cảm nghiệm được lòng từ bi của Đức Mẹ. Theo Đức Thánh Cha, Kinh Magnificat, ngợi khen không phải là một bài ca dành cho những người được may mắn, mà là lòng biết ơn của một người đã trải qua những thảm kịch của cuộc sống, mà vẫn tin tưởng vào sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Đây là bài ca nói lên niềm tin của bao thế hệ những người biết đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa, và cũng như Đức Mẹ, quyết tâm phục vụ những người cần được giúp đỡ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bên vực các cộng sự viên của Ngài trước các cuộc tấn công bỉ ổi. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Ba vừa qua, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha than phiền vì những tấn công bất công và bỉ ổi nhắm vào các cộng sự viên của Ngài. Thông cáo ám chỉ đến sự kiện xảy ra hồi tháng 9 năm vừa qua, khi ông Dino Boffo, giám đốc nhật báo Avvenire của Hội đồng Giám mục Ý, đã từ chức vài ngày sau khi bị báo Il Giornale của gia đình Thủ tướng Silvio Berlusconi tấn công. Nhật báo này đã cho phổ biến một số tài liệu ngụy tạo, theo đó ông Boffo đã có quan hệ bất chính với một người đàn ông và tìm cách tạo áp lực lên bà vợ của ông này. Vài tháng sau, ông Vittorio Feltri, chủ bút của báo Il Giornale, đã thú nhận rằng tài liệu ông trưng dẫn để tấn công ông Boffo là ngụy tạo. Cách đây vài ngày, nhiều tờ báo Ý đã khẳng định rằng những tài liệu ngụy tạo nói trên do chính các nhân viên tòa thánh cung cấp. Một số báo lại đặt nghi vấn về giám đốc báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh, và ngay cả Đức Hồng Y Bertone. Tưởng cũng nên nhắc lại, các tài liệu ngụy tạo trên được báo Il Giornale tung ra sau khi báo Avvenire lên tiếng chỉ trích thoái trăng hoa của Thủ tướng Ý. Vào tháng 9 vừa qua, báo chí Ý cho rằng tòa thánh muốn dùng vụ này để tạo áp lực lên chính phủ Ý. Trong một phản ứng khác thường, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh nói rằng tất cả những thông tin và dựng chuyện trên đây hoàn toàn vô căn cứ.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư chúc xuân năm thánh và xuân Canh Dần của tòa tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, nội dung chính của bức thư chúc xuân năm thánh và xuân Canh Dần của tòa tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh hướng về điểm chính là khuyến khích xây dựng ba mối tương quan của đạo làm người. Ba mối tương quan đó là: thứ nhất, sống đạo làm con cha trên trời; thứ hai, phát huy tình huynh đệ hiệp nhất trong gia đình giáo phận; và thứ ba, mở rộng tình huynh đệ liên đới trong cộng đồng xã hội. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn. Anh chị em trong gia đình giáo phận rất thân mến. Vào thời điểm chuẩn bị bước vào năm thánh 2010, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắn nhủ cộng đồng dân Chúa Việt Nam hãy dành thời gian năm thánh xây dựng ba mối tương quan căn bản của đạo làm người, thể hiện lòng thảo kính đối với Chúa là Cha trên trời cùng ông bà tổ tiên và các tiền nhân, phát huy tình huynh đệ hiệp nhất đối với nhau trong cộng đồng dân Chúa là anh em đồng đạo, mở rộng tình huynh đệ liên đới đối với mọi người trong cộng đồng xã hội là anh em đồng bào và đồng loại. Đồng thời hãy nhìn lại quá khứ, nhìn vào hiện tại và hướng về tương lai để tạ ơn cùng tạ lỗi và xin ơn đổi mới. Tạ ơn Chúa vì ân huệ Chúa ban. Tạ ơn ông bà, tổ tiên và các tiền nhân vì đã dày công vun đắp và lưu truyền gia sản đức tin, tạ lỗi với Chúa, với nhau và với mọi người vì những sai sót, đồng thời xin ơn giúp sức, điều chỉnh và bù đắp những sai sót bằng quyết tâm thực thi lời Chúa dạy trong cuộc sống hàng ngày, nhằm làm chứng đạo Chúa là đạo dạy làm con cha trên trời và làm anh em mọi người trong thiên hạ. Tương quan thứ nhất, sống đạo làm con cha trên trời. Cầu nguyện, Chúa Giêsu mở ra con đường cầu nguyện để gặp gỡ cha trên trời. Gặp gỡ Chúa để lắng nghe lời Chúa dạy, để tạ ơn Chúa vì ân huệ Chúa ban. Cầu nguyện như Chúa Giêsu dạy, như giáo hội dạy, là nguồn nước trong lành vun tưới cho các hạt giống hồng ân của Chúa phát triển xanh tươi và đơm bông kết trái vì sự sống dồi dào của mọi người. Chúng ta cần cầu nguyện trong mọi nơi, mọi lúc, nhất là trong lúc thử thách gian nan như lời Thánh Phaolô khuyên dạy. Trong gian truân thử thách, anh em hãy kiên nhẫn và chuyên cần cầu nguyện. Thư Roma chương 12 câu 12. Vì lẽ kiên trì cầu nguyện là con đường tiếp nhận ơn bình an và ơn hiểu biết, ơn sức mạnh và ơn đổi mới, giúp mỗi người trong mọi hoàn cảnh tiến bước trong đường lối khôn ngoan của Chúa tạo thành và cứu độ. Nhìn ra ân huệ Chúa ban và tạ ơn Ngài. Đến năm 1975, đất nước bước vào một trang sử mới với sự thay đổi chế độ chính trị. Sự thay đổi này dẫn đến những thay đổi trong khung nếp văn hóa, xã hội, kinh tế cũ, lôi kéo theo những mất mát cho giáo hội Công giáo tại Việt Nam, mất mát về dân số, về cơ sở và hoạt động bác ái xã hội. Thế nhưng, hoàn cảnh mới lại là cơ hội Chúa ban cho người Công giáo tập trung nỗ lực xây dựng gia đình cùng cộng đoàn trên nền móng vững chắc là lời Chúa. Lời Chúa trong sách thánh, cũng như lời cứu độ nhập thể làm người và ở lại với chúng ta trong bí tích thánh thể, chiếu soi vào cõi nhân sinh, ánh sáng chân lý tròn đầy và tình yêu vững bền, cùng thắp sáng lên niềm hy vọng vào sự sống dồi dào và hạnh phúc thật. Nhờ ơn Chúa ban, hình ảnh về một cộng đoàn tín hữu khiêm tốn làm chứng cho lời cứu độ đã tạo nên lối nhìn tích cực của nhiều người trong xã hội về giáo hội. Nhìn giáo hội như một cộng đoàn phục vụ cho sự sống của dân tộc cùng sự phát triển của đất nước. Ơn Chúa ban cho giáo phận hồi phục và phát triển. Trong vài thập niên gần đây, thành phố Hồ Chí Minh phát triển về kinh tế xã hội với nhiều khu công nghiệp, nhiều khu dân cư và đô thị mới. Tình hình mới làm phát sinh những nhu cầu mục vụ mới. Trong bối cảnh xã hội đổi mới và phát triển, gia đình giáo phận từng bước phục hồi cùng hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức giáo phận, cùng chung sức xây dựng giáo hội, mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ, nhằm đáp ứng những nhu cầu mục vụ mới. Và nhờ ơn Chúa ban, gia đình giáo phận không ngừng gia tăng và phát triển. Dù vậy, vẫn còn có những sai sót cần được điều chỉnh và bổ sung, những quan điểm và phong cách cần được đổi mới theo như Chúa cùng giáo hội mong muốn. Điểm thứ hai, phát huy tình huynh đệ hiệp nhất trong gia đình giáo phận. Vì là con cái cha trên trời, chúng ta phải phát huy tình huynh đệ hiệp nhất nhằm cổ võ các gia đình tín hữu, cộng đoàn giáo xứ, dòng tu, giáo phận, trung thành thực thi lời Chúa dạy, sống hiếu thảo, chung thủy và bác ái huynh đệ, hầu trở nên ngôi trường giáo dục đức tin, thành trì bảo vệ đức tin, ngọn đuốc thắp sáng đức tin. Đó là cách đền ơn đáp nghĩa ông bà tổ tiên và tiền nhân đã đổ mồ hôi, nước mắt và máu đào để gìn giữ và lưu truyền gia sản đức tin cho các thế hệ hậu sinh. Xây dựng tình huynh đệ liên đới nhằm đồng tâm nhất trí tạo điều kiện cho mọi người mở rộng và nâng cao kiến thức đức tin qua việc học hỏi giáo huấn của giáo hội, đặc biệt thông điệp tình yêu trong chân lý, giúp cho mọi người sống trong chân lý tròn đầy và trong tình yêu vững bền của Chúa Kitô. Nhờ đó, dần dần trở nên người công giáo chính trực và công dân tốt, là người ý thức mở rộng tình huynh đệ, tình làng nghĩa xóm và phát huy tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng dân tộc cùng ngôi làng thế giới toàn cầu hóa hôm nay. Điểm thứ ba, mở rộng tình huynh đệ liên đới trong cộng đồng xã hội. Con đường đồng hành cùng dân tộc. Vào dịp Cao Giám mục Việt Nam đi Roma viếng tòa thánh cuối tháng 6 năm 2009, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có lời nhắc nhở Cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trên con đường lịch sử của đất nước. Mọi người cần quan tâm mở rộng tình huynh đệ cùng phát huy tinh thần trách nhiệm liên đới trong cộng đồng xã hội qua con đường đối thoại và hợp tác với mọi thành phần xã hội trên nền tảng sự thật và công ích nhằm phục vụ cho sự sống con người cùng sự phát triển đất nước. Đổi mới cách thể hiện tình huynh đệ và tình yêu đối với Tổ quốc. Lịch sử loài người cũng như lịch sử giáo hội đều cho thấy có hai cách thể hiện tình huynh đệ đại đồng. Một là áp đặt văn hóa ngoại lai, hai là hội nhập và phát huy văn hóa bản địa theo mẫu gương của Thiên Chúa nhập thể làm người như Thánh Phaolô hoặc Matteo Ricci đã cố gắng thực hiện. Cuộc sống hôm nay còn cho thấy có hai cách thể hiện tình yêu đối với Tổ quốc. Một là áp đặt suy nghĩ và lập trường của mình lên người khác, hay là mở ra con đường đối thoại và hợp tác, nhằm cùng nhau khám phá định hướng và động lực phục vụ cho công ích, cho sự sống toàn diện cùng sự phát triển vững bền. Đổi mới quan hệ xã hội. Công đồng Vaticano thứ hai đã mở ra một trang sử mới cho mối quan hệ giữa giáo hội với cộng đồng xã hội và văn hóa, tôn giáo và chính trị, đã đổi mới mối quan hệ xã hội từ đối đầu sang đối thoại. Đối thoại chính thức không phải là tiếng nói của thế lực hay bạo lực, mà là tiếng nói của tình huynh đệ và tinh thần trách nhiệm liên đới, nhằm đi đến hợp tác xây dựng công ích cho mọi người. Kinh nghiệm cho thấy, đối thoại là con đường mới mẻ, đồng thời cũng đầy trở ngại. Trở ngại lớn nhất, ngoài tư kiến và tư lợi, là tính đối kháng cố hữu trong mỗi người, cùng những hậu quả đau thương của hành vi đối đầu kéo dài trong lịch sử. Đồng thời lịch sử cũng cho thấy, Chúa đã thương ban cho lời cứu độ nhập thể làm người ở giữa chúng ta, mang ánh sáng chân lý tròn đầy, cùng sức mạnh của tình thương quảng đại bao dung và khiêm tốn phục vụ, giúp con người vượt qua trở ngại và tiến bước trên con đường đối thoại và hợp tác vì công ích, vì sự sống toàn diện của mọi người. Nhân dịp xuân Canh Dần sắp đến, chúng tôi cầu chúc cho mọi người, mọi gia đình và các cộng đoàn tín hữu một năm mới an bình hạnh phúc và một năm thánh chứa chan hồng ân và tình thương của Chúa. Mừng kính ngôi lời làm người ở giữa chúng ta ngày 25 tháng 12 năm 2009. Đồng ký tên: Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục của anh chị em.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Tương lai của niềm tin tôn giáo. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Một trong những thách đố mà xã hội Tây Phương tự đề ra trong những thế kỷ cuối cùng của thiên niên kỷ vừa qua là bứng tôn giáo ra khỏi xã hội và tâm hồn con người.
các chế độ cộng sản là những chiến sĩ tích cực nhất trong nỗ lực tiêu diệt tôn giáo. Bên cạnh sự hung hãn của các chế độ duy vật vô thần, xã hội tiêu thụ cũng hùng hổ không kém trong cố gắng quét sạch tôn giáo ấy. Trong nửa thế kỷ vừa qua, sự thăng hoa của văn minh tiêu thụ tưởng chừng như đã bắn phát ân sủng vào đầu tôn giáo. Trong thời đại duy vật này, đối với rất nhiều người, các giá trị của xã hội tiêu thụ đã đẩy tôn giáo ra bên lề, chiếm đoạt vai trò của tôn giáo bằng cách đo lường sự thành tựu cá nhân, không phải dựa vào các giá trị tinh thần, mà bằng những điều kiện sống tốt đẹp hơn. Nhưng phải chăng, cũng như các ý thức hệ và trào lưu tư tưởng khác, tôn giáo đã bị quăng vào hố rác của lịch sử? Phải chăng, văn minh vật chất mà những tiến bộ khoa học và kỹ thuật mang lại đã tiêu diệt được tôn giáo? Phải chăng là tiếng thở dài của những con người bị áp bức, tôn giáo sẽ bị xóa sạch bởi các điều kiện kinh tế và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn? Ở khởi đầu của mỗi kỷ nguyên, xem ra nhân loại đều trải qua một nỗi khắc khoải và lo sợ riêng. Cuối kỷ nguyên thứ nhất, niềm tin tôn giáo vốn được thể hiện qua sự hiện diện như nấm của các nơi thờ phượng, là thuẫn đỡ cho con người trước nỗi đe dọa của ngày thế mạt. Ở cuối thiên niên kỷ thứ hai, ngoài nỗi lo sợ của ngày thế mạt nơi một thiểu số, nhân loại lại phải hoang mang trước không biết bao nhiêu bất trắc do chính kỹ thuật của con người tạo ra. Con bọ năm 2000, nỗi kinh hoàng của các thứ vũ khí nguyên tử, những lèo lái trong sinh vật học, sự hủy hoại thiên nhiên và môi trường sống, sự cạn kiệt của nguồn năng lượng, các tệ nạn xã hội và các căn bệnh của thời đại, vân vân. Danh sách của những hoang mang và lo sợ của con người khi bước vào kỷ nguyên mới có lẽ còn dài hơn thế nữa. Con người hoang mang lo sợ, như thể Thiên Chúa hoàn toàn vắng bóng trong xã hội, nếu không muốn nói là ngay trong trái tim con người. Thế giới ngày nay như được đánh dấu bằng sự vắng bóng của Thiên Chúa. Thiên Chúa vắng bóng là bởi vì con người muốn thay thế Ngài bằng những giá trị khác. Ở đầu bậc thang giá trị ấy là khoa học. Khoa học đã trở thành Thiên Chúa của con người. Con người đã tin vào sự tiến bộ không giới hạn của khoa học. Và kết quả của niềm tin ấy là hai trái bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima và Nagasaki. Con người đã đặt một sự tin tưởng không giới hạn nơi quyền hạn của kỹ thuật. Và kết quả của niềm tin ấy là vụ nổ lò nguyên tử ở Chernobyl. Con người đã tôn thờ lý trí, và cái lý trí được tôn thờ ấy đã dẫn đến những hành động phi lý nhất là bạo động, chiến tranh, hận thù, vân vân. Song song với Thiên Chúa khoa học ấy là Thiên Chúa tiền bạc. Con người đã yên vị trong một xã hội tiêu thụ để rồi phải đương đầu với khủng hoảng kinh tế và nạn thất nghiệp. Con người tưởng mình có thể dửng dưng trước ý nghĩa tối hậu của cuộc sống. Nhưng rồi, hoảng sợ khi tái khám phá rằng chỉ có một điều chắc chắn duy nhất trong cuộc sống là mình sẽ phải chết. Trong sự trống vắng của niềm tin, các giáo phái lại tìm được đất dụng võ. Cùng với khoa học, tiền bạc mà con người tôn thành Thiên Chúa, lợi nhuận cũng được đặt vào chỗ trên cùng trong bậc thang giá trị. Con người đã miệt mài chiếm hữu và gia tăng lợi nhuận. Và điều gì đã xảy ra trong xã hội chạy theo lợi nhuận ấy, nếu không phải là sự sát cánh bên nhau giữa một thiểu số giàu có và vô số người nghèo? Người nghèo thì ngày càng nghèo, kẻ giàu thì ngày càng giàu, nhưng lại nghèo tình yêu. Mà bởi nghèo tình yêu, cho nên cũng nghèo cả con cái. Tình yêu không con cái, hoặc con cái mà không cần tình yêu. Xét cho cùng, trong xã hội đặt khoa học, tiền bạc và lợi nhuận ở đầu bậc thang giá trị ấy, con người trở thành thiên chúa cho con người. Đây là giấc mơ của một xã hội không thiên chúa, cũng chẳng có chủ tể. Thiên chúa đã trở thành thừa thải. Nhưng nói như một vị thánh công giáo, thường được mệnh danh là cha sở họ Arx bên Pháp. Bạn hãy cất thiên chúa khỏi họ, họ sẽ thờ lạy thú vật. Thời đại ngày nay đầy dẫy những thần tượng, tiền bạc, quyền hành, tình dục. Nhưng tình dục, quyền hành, tiền bạc đều làm cho con người điên rồ. Khi chúng chỉ còn được tìm kiếm như cứu cánh, chúng trở thành tuyệt đối. Và dĩ nhiên, khi xã hội tôn thờ những thần tượng giả trá ấy, nó cũng biến con người thành phương tiện để khai thác hay bóc lột. Nhưng liệu những giá trị mà con người tôn thờ thành thiên chúa trên đây có bóp nghẹt nỗi ý thức hay nhu cầu tôn giáo trong tâm hồn con người không? Quả thực, cái nhu cầu bẩm sinh về linh thánh vốn là dấu hiệu làm cho con người khác với thú vật. Không những là sức mạnh làm cho con người có thể chịu đựng và thắng vượt các cuộc bách hại tôn giáo, mà còn đẩy lui mọi mưu toan trói buộc con người vào thế giới vật chất. Trái với tiên đoán của các nhà xã hội học, tại một quốc gia tiên tiến nhất là Hoa Kỳ, nơi óc tiêu thụ tưởng chừng như chế ngự và điều khiển cách sống và tư duy của con người, tôn giáo không những không bị tiêu diệt, mà còn đang trở mình để bừng lên một cách sống động hơn bao giờ hết. Nhu cầu tôn giáo quả thật đang tái sinh trong tâm hồn con người. Nhu cầu ấy càng mãnh liệt hơn khi con người càng cảm nhận được thân phận mong manh bất toàn của mình trước những bất trắc của khoa học và kỹ thuật ngày nay. Dù cho khoa học và kỹ thuật có tiến bộ đến đâu, nỗi hoang mang lo sợ của con người thời đại ở cuối một thiên niên kỷ và ở đầu một thiên niên kỷ mới nói lên một cách hùng hồn cái ý thức ngày càng mãnh liệt của con người về thân phận mong manh của mình trong vũ trụ. Trong các xã hội truyền thống, tôn giáo là viên cảnh sát gìn giữ trật tự lưu thông cho lý trí con người. Ngày nay, có lẽ con người cũng không thể loại bỏ được vai trò ấy của tôn giáo. Đứng trước sự bất ổn mà khoa học và kỹ thuật tạo ra và không thể kiểm soát được, con người tự nhiên quay về với tôn giáo. Xã hội tục hóa và tiêu thụ ngày nay, ở bề mặt, có thể là một xã hội vắng bóng Thiên Chúa. Nhưng thật ra, trong sa mạc ấy, vẫn có không biết bao nhiêu ốc đảo xanh tươi và một nguồn nước ngầm không ngừng róc rách ở dưới đáy sâu. Chân lý được một vị thánh vĩ đại nhất là Thánh Augustino nói lên vẫn còn có giá trị. Lạy Chúa, Chúa dựng nên con vì Chúa. Tâm hồn con khi được yên nghỉ, khi được nghỉ yên trong Chúa. Bao lâu còn thôi thốt thở, con người còn có nhu cầu tôn giáo. Bao lâu còn sống, con người còn đi tìm kiếm Thiên Chúa. Hay đúng hơn, bao lâu con người chưa được an nghỉ, Thiên Chúa vẫn tiếp tục đeo đuổi con người. Với niềm xác tín ấy, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sách Khôn Ngoan là cuốn cuối cùng trong năm tác phẩm thuộc nền văn chương khôn ngoan của Kinh Thánh Cựu Ước, gồm các sách Ông Dốt, Châm Ngôn, Giảng Viên hay Cô Hê Lẹp, Huấn Ca hay Bên Sira và Khôn Ngoan. Người ta thường để chung sách Diễm Ca và sách Thánh Vịnh trong cùng nhóm với chúng, nhưng thật ra hai tác phẩm này không thuộc nền văn chương khôn ngoan Cựu Ước. Bản văn Hy Lạp 70 để sách Khôn Ngoan giữa sách Ông Dốt và sách Huấn Ca, trong khi bản văn Vulgata tiếng Latin xếp nó giữa sách Diễm Ca và sách Huấn Ca. Trong các thủ bản Hy Lạp cổ, sách Khôn Ngoan có tên gọi là Sophia Salomonos, sự khôn ngoan của Salomon. Bản văn Vetus Latina, tức là bản kinh thánh Latin cổ thuộc thế kỷ thứ hai, cũng mang cùng tên Sapientia Salomonis, được thánh Girolamo để nguyên không sửa, trong khi vào thời sau này, tên gọi Liber Sapientiae, sách khôn ngoan, chiếm ưu thế. Các thủ bản, các bản dịch, cũng như các giáo phụ và tác giả Kitô, khi thì dùng tên gọi này, lúc dùng tên gọi kia. Mặc dù tước hiệu xem ra gán sự khôn ngoan cho vua Salomon, tác giả của sách không thể là vua Salomon được, mà chỉ là một tín hữu Do Thái sống tại hải ngoại, mà không ai biết tên thật là gì và tông tích ra sao. Khi duyệt xét ngôn ngữ, kiểu hành văn, nền văn hóa, tôn giáo và triết lý, cũng như các cơ cấu được nói đến trong sách vân vân, người ta có thể kết luận rằng tác giả sách Khôn Ngoan là một tín hữu Do Thái nói tiếng Hy Lạp, sinh ra, lớn lên và được giáo dục ngoài đất Palestina. Thật vậy, tác giả sách Khôn Ngoan chắc chắn là một tín hữu Do Thái, trung thành với nền giáo dục đã nhận lãnh, sống công chính, đối nghịch với phường gian ác và quân vô đạo, tìm hãm hại người công chính. Ông cũng là người tràn đầy niềm tin vào Thiên Chúa của cha ông, tuyên xưng Ngài là Đấng Từ Bi Lân Tuất, đã dùng lời Ngài mà tác thành vạn vật và dùng sự khôn ngoan mà cấu tạo con người, để cho con người làm chủ mọi sự và sống sao cho thánh thiện công chính. Ông hãnh diện thuộc hàng ngũ dòng giống vẹn toàn, thuộc dân thánh của Thiên Chúa. Ý thức được rằng mình có sự khôn ngoan và có sứ mệnh đem ánh sáng mặc khải của Thiên Chúa đến cho thế giới. Tác giả sách Khôn Ngoan cũng tỏ ra quen thuộc với việc dùng văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70, cũng như với nền văn hóa Hy Lạp. Ông kết án tục tôn thờ thần giả trong hình thái của người dân Ai Cập, như tôn thờ các sức mạnh thiên nhiên, các tượng thần và các thú vật. Ông cũng tỏ ra chú ý tới thế giới Ai Cập. Tất cả các yếu tố kể trên chứng minh cho thấy tác giả sách Khôn Ngoan là một tín hữu Do Thái sinh trưởng bên Ai Cập, chắc hẳn là tại Alexandria, là thành phố có một cộng đoàn Do Thái rất đông, nơi kinh thánh Do Thái đã được dịch ra tiếng Hy Lạp cho các thế hệ trẻ không còn rành tiếng Do Thái nữa. Thật thế, tuy tác giả hiểu biết rành rõi môi trường văn hóa và trí thức Alexandria và nền giáo dục ông đã hấp thụ là nền giáo dục Hy Lạp Alexandria. Salomon là một mạo danh tác giả dùng để ẩn nấp sau đó. Đây là một thói quen trong xã hội thời xa xưa. Để cho tác phẩm của mình có sức mạnh và uy tín, tác giả gán tác phẩm cho vua Salomon và giới thiệu vua như nhân vật chính của sách. Vua Salomon là người nổi tiếng vì đã nhận được từ Thiên Chúa ơn khôn ngoan và thông minh. Vì thế, tác giả giao cho nhà vua nhiệm vụ nói về sự khôn ngoan, và qua các lời của vua, tác giả kêu gọi hàng lãnh đạo trên trái đất yêu mến công lý, tìm kiếm sự khôn ngoan và cai trị các dân nước một cách ngay chính theo ý muốn của Thiên Chúa. Việc gán sách khôn ngoan cho vua Salomon đã được thảo luận ngay từ thời xa xưa. Theo danh sách Muratoriano thuộc thế kỷ thứ hai, sách Khôn Ngoan đã do các bạn hữu của vua Salomon, nghĩa là những người mộ mến vua Salomon, biên soạn để vinh danh nhà vua. và người ta kể ra nhiều tên khác nhau như Ben-Sira, Philon, Zorobabel, Aristobulo, Apollo, vân vân. Thánh Agostino là chứng nhân của các ý kiến bấp bênh này. Ban đầu dựa trên một truyền thống mà thánh nhân cho rằng rất chắc chắn, Thánh Agostino gán sách khôn ngoan cho Ben-Sira. Nhưng sau đó, Ngài trở lại vấn đề tác giả của sách và cho chúng ta biết rằng, theo ý kiến của các vị hiểu biết nhất, người ta không biết tác giả thật của sách khôn ngoan là ai. Thánh Girolamo đại diện cho ý kiến truyền thống, coi triết gia Philon là tác giả sách khôn ngoan. Còn Thánh Bonaventura thì phân biệt hai nguồn gốc tác giả. Theo nguồn gốc kiểu bịa ra thì vua Salomon là tác giả, theo nguồn gốc kiểu biên soạn thì triết gia Philon là tác giả. So sánh với thời của hai thánh Agostino và Girolamo, tức thế kỷ thứ tư, tình trạng xác định tác giả thật của sách ngày nay cũng đã không khá hơn. Các cố gắng của học giả Romaniuk coi người cháu của Ben-Sira là tác giả sách khôn ngoan, và những giả thiết đáng ca ngợi của học giả Scarpat cũng đã không giải quyết được vấn đề. Do đó, chúng ta không biết tác giả thật của sách khôn ngoan là ai. Sách khôn ngoan đã được biên soạn trực tiếp bằng tiếng Hy Lạp, là ngôn ngữ thông dụng của người Do Thái sống bên Ai Cập, đặc biệt là tại Alexandria, là thành phố vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên, đã có một cộng đoàn Do Thái đông đảo, gồm hàng trăm ngàn người sinh sống. Cũng có học giả cho rằng sách đã được biên soạn bằng tiếng Do Thái, nhưng các lý do đưa ra không được vững chắc. Thật ra khi duyệt xét kỹ ngôn ngữ và kiểu hành văn, giới học giả xác nhận ý kiến của Thánh Girolamo khẳng định rằng sách khôn ngoan có kiểu hành văn Hy Lạp. Bằng chứng là có nhiều từ ghép và các tính từ không thấy có trong cả các tác giả Hy Lạp lớn. Một số từ không có từ tương đương trong tiếng Do Thái. Thế rồi còn có loại từ vựng kỹ thuật và kiểu diễn tả được biến đổi từ nền triết lý của Plato và trường phái Khắc Kỷ để diễn tả các tư tưởng của Kinh Thánh Hy Lạp 70 với các từ khác. Sau cùng là vài hình thái biên soạn, giả thiết và xác định rằng sách khôn ngoan đã được sáng tác trong môi trường Hy Lạp và trong tiếng Hy Lạp. Nhiều kiểu nói Do Thái chứng minh cho thấy soạn giả hiểu biết Kinh Thánh Do Thái và sử dụng nó. Kiểu hành văn không đồng nhất trong toàn sách, trong hai phần đầu nó giống nhau, nhưng trong phần ba nó có tính cách miêu tả với vài văn bản thơ. Nói chung sách khôn ngoan có kiểu hành văn thanh nhã, phong phú, xuôi chảy và không gượng ép. Đáng chú ý hơn cả là chương 2 nói về người khờ dại, chương 5 đề cập tới việc phán xử sau hết, chương 7 miêu tả sự khôn ngoan. Các chương từ 13 tới 15 miêu tả việc tôn thờ ngẫu tượng, có giọng văn, bén nhọn, châm biếm, chua chát. Soạn giả thích dùng các động từ có vận ép mà các dịch giả khó có thể diễn tả nổi. Việc sắp xếp chất liệu thường tương ứng với các lược đồ nghệ thuật đồng tâm, cả khi không thể phân chia thành các đoạn khác nhau. Giới học giả đều đồng ý với nhau liên quan tới nơi sáng tác sách khôn ngoan. Đó là thành phố Alexandria bên Ai Cập, là thành phố có tới 200.000 người Do Thái sinh sống trên tổng số 500.000 dân hồi thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Đây cũng là nơi Kinh Thánh Do Thái được dịch ra tiếng Hy Lạp, gọi là bản 70. Chính tại Alexandria là một trong các trung tâm lớn nhất của nền văn hóa Hy Lạp, mặc khải của Thiên Chúa tiếp tục với nền triết lý của thế giới Hy Lạp. Người Do Thái sinh sống tại Alexandria không thể tránh được ảnh hưởng và sức hấp dẫn của nền văn hóa Hy Lạp, đồng thời cũng xác tín được ơn gọi truyền giáo của mình, nên thử thiết lập cuộc đối thoại với thế giới ngoại giáo, tức thế giới không Do Thái. Chính Thiên Chúa len vào cuộc đối thoại với đặc sủng của Linh Hứng, và như thế vượt thắng một loại não trạng Do Thái nào đó, cho rằng Gia-vê Thiên Chúa chỉ có thể tự mặc khải trong đất Palestina là đất thánh và trong tiếng Do Thái là ngôn ngữ thánh mà thôi. Giờ đây, tác giả cho thấy bên Ai Cập, Gia-vê Thiên Chúa tự mặc khải trong tiếng Hy Lạp, lời của Ngài nhập thể vào một nền văn hóa mới, và như thế, một lần nữa, chứng minh cho thấy lời Chúa trở thành hoàn toàn giống ngôn ngữ của loài người. liên quan tới thời gian sáng tác sách Khôn Ngoan, chúng ta có được hai mốc chắc chắn. Thứ nhất là thời điểm của bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70, cuối thế kỷ thứ ba, đầu thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên. Và phần dẫn nhập sách Huấn Ca được người cháu nội của ông Ben Sira biên soạn vào năm 130 trước Công Nguyên. Tác giả sách Khôn Ngoan viết bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 và sử dụng một cách rộng rãi sách Huấn Ca như học giả Romaniuk đã chứng minh. Các tác giả Tân Ước cũng biết và sử dụng văn bản sách Khôn Ngoan. Giới học giả tranh luận liên quan tới sự kiện tác giả sách Khôn Ngoan biết hay không biết triết gia Phi Long sống từ năm 20 trước Công Nguyên tới năm 54 sau Công Nguyên. Đa số các học giả cho rằng sách Khôn Ngoan được biên soạn ra vào tiền bán thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên, giữa các năm 80 tới 30 trước Công Nguyên. Một số khác như Scarpat thì cho rằng sách được biên soạn vào cuối thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên và đầu thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, tức giữa năm 30 trước Công Nguyên và năm 40 sau Công Nguyên.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Ngày 9 tháng 12 năm 1988, tại hội trường Paulo VI trong nội thành Vatican, một buổi trình diễn ca nhạc đã được tổ chức nhằm mục đích quyên tiền giúp Hiệp hội Italia trong công cuộc sưu tầm và giúp các bệnh nhân bị ung thư máu. Đó chỉ là một trong số những buổi trình diễn tại nhiều nơi suốt thời gian từ tháng 12 năm 1988 đến tháng 9 năm 1989 do danh ca José Carreras khởi xướng. Sáng kiến này nảy sinh từ lòng biết ơn sâu xa của José Carreras, trước hết đối với Thiên Chúa, và đối với tất cả những người đã quảng đại đóng góp và tận tâm cộng tác giúp cậu được lành bệnh. Hồi đó, José là một danh ca giọng tenor người Tây Ban Nha rất nổi tiếng trên thế giới. Vào tháng 7 năm 1987, đang lúc tập dượt trình diễn ca kịch, thì bỗng dưng, cậu cảm thấy đau điếng cả người. Cậu được đưa vào nhà thương cấp cứu, và sau nhiều cuộc xét nghiệm, bác sĩ đã cho biết là cậu bị bệnh ung thư máu. Lời tuyên bố của bác sĩ khác nào tiếng sét đánh bên tai cậu. José cảm thấy choáng váng khi nghĩ tới cuộc đời đầy sức sống và tương lai sáng ngời của mình sẽ bị sụp đổ như tòa nhà lão đảo trong trận động đất. Vừa bước vào tuổi 40 và đang ở trên tột đỉnh danh vọng của nghề ca sĩ, José cảm thấy mình khác nào thân cây đầy nhựa sống bị chặt tận gốc rễ, sẽ bị khô héo dần và bị rơi vào quên lãng. Nhưng rồi, với ý chí cương quyết sẵn có, José nhất quyết không chịu buông xuôi và bắt đầu cuộc chiến với tử thần. José sống những ngày đầy kinh hoàng trong suốt thời gian chữa trị tại các trung tâm nổi tiếng chuyên về bệnh ung thư máu tại Hoa Kỳ. Các loại thuốc và những phương cách chữa trị nhằm tiêu diệt các vi khuẩn ung thư đang tấn công dòng máu khiến cậu hao mòn hẳn đi. Người cậu gầy đét như chỉ còn da bọc xương, tóc rụng tả tơi như lá vàng mùa thu. Ăn uống khó khăn, và hàng ngày cậu thấy mình như bị chết dần chết mòn vậy. Vì là một ca sĩ nổi danh, nên khi tin về bệnh nan y của cậu được các phương tiện truyền thông truyền đi, nhiều người ngưỡng mộ tài năng của cậu đã sẵn sàng hiến tủy sống của mình để bác sĩ cấy vào cho cậu. Được khích lệ bởi tình liên đới yêu thương đó, cậu đã can đảm chấp nhận cuộc giải phẫu cấy tủy và tuân giữ kỷ luật nghiêm nhặt suốt thời gian điều trị. Thật may mắn cho Jose, cậu đã bình phục cách mau lẹ và được khỏi bệnh. Trong một cuộc phỏng vấn, trả lời ký giả báo chí về cảm nghĩ của cậu sau khi được thoát chết và được chữa lành, cậu nói, đó có phải là phép lạ hay không thì tôi không biết, vì cho tới nay cũng đã có những bệnh nhân được lành bệnh như tôi. Nếu trường hợp của tôi quả thật là một ơn lạ, thì đó là nhờ tài khéo của các bác sĩ, là kết quả tình liên đới của những người vô danh đã quảng đại hiến tặng tủy sống của họ cho tôi. Một điều tôi biết chắc chắn hơn cả là nhờ bàn tay uy quyền của Thiên Chúa nhân từ nữa. Lời tuyên bố chân thành, khiêm tốn và đậm tình biết ơn của danh ca Jose Carreras càng làm cho nhiều người thêm lòng mến phục cậu. Lòng chân thành biết ơn Chúa là nguồn sự sống, không những chỉ được cậu Jose diễn tả qua lời nói mà thôi, nhưng một cách cụ thể bằng việc làm của cậu. Cậu đã biết dùng cuộc sống còn lại với tài năng và tiếng hát của mình để ca ngợi tình thương của Chúa và tỏ lộ lòng biết ơn Chúa qua việc thực thi đức bác ái với tha nhân, để giúp đỡ những bệnh nhân khác phục hồi và duy trì hồng ân cao quý là món quà sự sống Chúa ban cho. Kính thưa quý vị và các bạn, thái độ tri ân của cậu Jose Carreras trên đây gợi lại trong tâm trí chúng ta lòng thành biết ơn của một trong số 10 người phong cùi được Chúa Giêsu chữa lành trong phúc âm. Tuy cả 10 người đều được chữa lành cách lạ lùng, nhưng chỉ có một người duy nhất, vừa khi thấy mình được lành sạch, thay vì tiếp tục con đường đến trình diện với thầy tư tế và trở về với thân quyến, đã quay gót trở lại tìm kiếm Chúa Giêsu để ca tụng tình thương của Chúa và sắp mình cảm tạ Ngài. Người có lòng biết ơn đó lại là người Samaria, là người thuộc dân ngoại và bị người Do Thái khinh miệt. Chính Chúa Giêsu cũng tỏ ra rất yêu thích những kẻ tỏ lòng biết ơn, và Ngài không khỏi đau lòng trước thái độ của những kẻ vô ơn. Cử chỉ biết ơn của người phong cùi Samaria đã làm hài lòng Chúa Giêsu rất nhiều và đã được Ngài khen ngợi. Không những Ngài đã chữa lành bệnh tật thể xác của ông, mà còn củng cố lòng tin của ông nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Trong ngày mùng 1 Tết, ngày đầu năm mới, chúng ta dâng lời cảm tạ hồng ân Chúa ban và cầu xin bình an. Hôm nay, mùng 2 Tết năm Canh Dần, theo truyền thống văn hóa Việt Nam, là ngày kính nhớ tổ tiên, cũng như tất cả những người đã đi trước chúng ta, vì đã dày công xây dựng và để lại cho chúng ta cả một gia sản văn hóa tinh thần. Lòng hiếu thảo nhắc nhở chúng ta bổn phận ghi ơn công đức của cha mẹ, vì công ơn sinh thành dưỡng dục con cái, thật như trời cao, biển rộng, sông dài, không sao kể hết hoặc đền đáp cân xứng được. Thật vậy, lòng biết ơn không phải là thái độ của kẻ yếu thế, nhưng là nhân đức của người dũng cảm, rất được mọi người quý trọng. Nó tô điểm nhân cách, làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, an bình, xoa dịu những căng thẳng trong mối tương quan giữa con người để xích lại gần nhau hơn. Biết ơn là một trong những phẩm chất cao quý nhất để đánh giá một con người. Người ta thường nói, lòng biết ơn là bông hoa đẹp nhất của con người. Ngược lại, điều đáng trách nơi một người nào đó chính là sự vô ơn bội bạc. Tuy nhiên, không thể có lòng biết ơn sâu xa nếu không biết quay lại nhìn về phía sau, nếu không biết nhìn nhận cội nguồn và giá trị cuộc sống mình trong viễn tượng tổng quát. Người vô ơn chỉ nhìn thấy những điều trước mắt, sẽ coi mọi sự như tất nhiên phải có, sẽ không biết nhận ra giá trị cao thượng của tình thương vị tha, và cũng không cảm thấy cần phải biết ơn ai nữa. Sống là nhờ vả lẫn nhau, là mang ơn nhau, không cách này thì cách khác. Mỗi người chúng ta đều cần đến tình thương của Chúa, cần đến người khác để yêu thương và được thương yêu. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, giàu lòng thương. Trong ngày đầu xuân, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân Chúa ban cho chúng con qua tổ tiên, ông bà, cha mẹ và tất cả những người thân thương của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết sống mỗi ngày trong năm mới với tâm tình của người con hiếu thảo và biết quảng đại thực thi lòng biết ơn chân thành bằng việc làm, để những người chung quanh chúng con được nhận biết Chúa và cùng với chúng con dâng lời cảm tạ tình thương vô biên của Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.